Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 18, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Cảnh cáo người giàu. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 5, từ câu 1 đến câu 6. Hỡi anh em, là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cơ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét. Ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan, và tiếng kêu oan của con gạt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống, vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Này, những người giàu có, bây giờ là lúc anh em phải khóc lóc, kêu than vì tai họa thảm khốc sắp đổ xuống trên anh em. Của cải anh em hư nát, áo quần đẹp đẽ bị mối ăn tơi tả, bạc vàng anh em bị mất giá. Đó là một bằng chứng tố cáo anh em, thiêu hủy thể xác anh em như lửa. Anh em đã tích trữ tiền của trong những ngày cuối cùng. Hãy nghe tiếng kêu than của nông dân bị anh em bóc lột. Tiếng kêu ấy đã thấu đến tai Chúa Toàn Năng. Anh em đã sống những chuỗi ngày hoang lạc xa hoa trên đất, đã nuôi mình mập béo giữa thời kỳ tàn sát. Anh em đã kết án và xử tử người công chính mà họ không chống cự. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, những người sứ đồ Gia-cơ nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này là những người tin Chúa hay không tin Chúa? Làm sao chúng ta biết được? Câu hỏi thứ hai. Xin kể ra những tội của người giàu nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ ba. Theo câu 1, điều sứ đồ Gia-cơ nhắn nhủ với những người giàu là gì? Tại sao ông lại nhắn nhủ họ như vậy? Câu hỏi thứ tư. Giàu có phải là tội hay không? Nếu không, tại sao ở đây sứ đồ Gia-cơ lên án người giàu? Câu hỏi thứ năm. Điều gì xảy ra cho của cải người giàu? Điều đó có ý nghĩa gì? Và câu hỏi thứ sáu. Bài học chính trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Nếu chúng ta không giàu, phân đoạn này có áp dụng cho chúng ta không? Áp dụng như thế nào? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, những người sứ đồ Gia-cơ nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này là những người tin Chúa hay không tin Chúa? Làm sao chúng ta biết được? Câu hỏi thứ hai. Xin kể ra những tội của người giàu nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ ba. Theo câu 1, điều sứ đồ Gia-cơ nhắn nhủ với những người giàu là gì? Tại sao ông lại nhắn nhủ họ như vậy? Câu hỏi thứ tư. Giàu có phải là tội hay không? Nếu không, tại sao ở đây sứ đồ Gia-cơ lên án người giàu? Câu hỏi thứ năm. Điều gì xảy ra cho của cải người giàu? Điều đó có ý nghĩa gì? Và câu hỏi thứ sáu. Bài học chính trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Nếu chúng ta không giàu, phân đoạn này có áp dụng cho chúng ta không? Áp dụng như thế nào? Một số người dựa vào Gia-cơ chương 1 câu 10 và chương 4 câu 13, rồi cho rằng đám người giàu trong phân đoạn Kinh Thánh này là một thành phần trong hội thánh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, dựa vào các lý do sau đây, chúng ta có thể nói đây không phải là những người đã tin Chúa. Trước hết, những người này không được Gia-cơ gọi là anh em. Bản Kinh Thánh tiếng Việt dùng chữ anh em trong phân đoạn Kinh Thánh này, vì đó là lối xưng hô thông thường. Ví dụ câu đầu tiên, hỡi anh em là kẻ giàu có. Chữ anh em không có trong nguyên văn. Bản diễn ý dịch câu này là, này, những người giàu có. Trong các phân đoạn khác như chương 1, câu 2, câu 16, câu 19, chương 2, câu 1, câu 5, câu 14. Chương 3, câu 1, câu 10, câu 12. Chương 4, câu 11. Chương 5, câu 7, câu 9, câu 10 và câu 12. Gia-cơ luôn luôn dùng tiếng anh em để gọi độc giả. Lý do thứ nhì, Gia-cơ không kêu gọi những người giàu này ăn năn như trong chương 4, câu 7 đến câu 10. Trái lại, ông bảo họ hãy khóc lóc, kêu la vì hoạn nạn sẽ đổ trên họ. Thư Gia-cơ cũng như các sách tiên tri trong Cựu Ước có những phân đoạn dành cho con dân Chúa, nhưng cũng có những phần dành cho những người chống đối Ngài. Sứ đồ Gia-cơ nhắc đến tội lỗi và án phạt của người giàu ở đây để an ủi những người tin Chúa bị người đời bóc lột. Vì biết người giàu và tàn ác sẽ bị hình phạt, nên người tin Chúa nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Theo câu 7. Người giàu trong phân đoạn Kinh Thánh này mắc những tội sau. Thứ nhất, tích trữ của cải trong câu 2 và câu 3. Thứ nhì, bóc lột tiền công theo câu 4. Thứ ba, sống xa xỉ và ăn chơi theo câu 5. Thứ tư, giết người vô tội theo trong câu 6. Với tội trạng này, Gia-cơ bảo họ hãy khóc lóc, kêu la vì hoạn nạn sẽ đổ trên họ. Hoạn nạn đây là những tai họa hay án phạt của Chúa. Giàu có thật ra không phải là tội. Kinh Thánh không lên án những người giàu có. Theo phân đoạn này, sở dĩ Chúa lên án những người này vì họ là người gian ác. Tội của họ không phải là giàu có, nhưng là gian ác, như đã được liệt kê ở trên. Câu 2 và 3 cho thấy có 3 điều xảy ra cho của cải của người giàu. Thứ nhất, của cải bị mục nát. Thứ nhì, áo sống bị mối mọt ăn. Và thứ ba, vàng bạc bị ten rét. Của cải người xưa thường tích trữ gồm có quần áo, vàng bạc, lúa gạo và dầu. Những thứ này chẳng những bị hư vì hình phạt của Chúa, nhưng cũng hàm ý rằng vì tham lam, họ đã tích trữ quá nhiều và để trong một thời gian quá lâu nên bị mục nát. Điều này cho thấy giá trị nhất thời của vật chất như lời Chúa Giê-xu dạy. Các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19. Của cải ở đời này thấy như chắc chắn rồi cũng sẽ mai một. Chỉ những gì chúng ta dồn chứa nơi Chúa mới tồn tại vĩnh viễn.
Con biết yêu ai.
Gia Cơ cũng nói đến việc vàng bạc của những người giàu bị ten rét. Chữ ten rét cũng có thể dịch là mờ hay xỉn. Vàng bạc chỉ bị mờ hay xỉn khi cất giữ lâu ngày. Và Gia Cơ nói thêm, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Câu này nghĩa là những người nhà giàu thu chứa của cải mà không được gì vì vàng bạc bị mất giá trị. Những điều đó như đụng đến xương thịt của họ. Nói khác đi, câu này cho thấy những điều người giàu tích lũy đã trở thành những thứ làm đau lòng họ như lửa cháy trên da thịt. Phần cuối câu 3, sứ đồ Gia Cơ nhắc đến thành ngữ những ngày sau rốt. Khoảng thời gian từ lúc Chúa Giêsu giáng sinh đến lúc Chúa trở lại thường được Kinh Thánh gọi là thời kỳ cuối cùng. Những người giàu thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt, có nghĩa là việc họ thâu trữ của cải cũng giống như thâu trữ án phạt cho mình. Theo tinh thần của thư Roma chương 2 câu thứ 5. Ngoan cố, không hối cải là tự dồn chứa hình phạt khủng khiếp cho mình trong ngày đoán phạt của Đức Chúa Trời, khi Ngài dùng công lý xét xử loài người. Những tội còn lại của người giàu trong các câu này là bóc lột tiền công, sống xa xỉ và giết người vô tội. Bóc lột tiền công và giết người vô tội là những tội ác rõ ràng. Riêng việc sống xa xỉ, tại sao bị kể là có tội? Những chữ ăn uống, vui sướng và xa xỉ, hàm ý sống sung sướng trên sự đau khổ của người khác và sống trong tội lỗi. Câu Kinh Thánh làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết, tương đương với câu thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Hàm ý những người giàu sống xa xỉ bây giờ nhưng về sau sẽ bị hình phạt, cũng giống như người ta nuôi thú cho mập để chờ ngày làm thịt. Những từ ngữ ngày chém giết có nghĩa là ngày giết thú vật lấy thịt. Phân đoạn Kinh Thánh này không những chỉ ứng dụng cho người giàu có, gian ác, nhưng cũng là lời cảnh cáo cho tất cả chúng ta về những điều sau. Thứ nhất, chắc chắn sẽ có thưởng phạt công minh trong ngày cuối cùng. Người có tội sẽ bị hình phạt. Thứ nhì, tội bị lên án ở đây không phải là giàu có, nhưng là không sử dụng đúng tài sản Chúa cho. Thứ ba, giàu có không phải là tội, nhưng nếu giàu mà sống tàn ác, thiếu tình thương, thâu trữ cho mình và không để ý đến phúc lợi của người khác là phạm tội. Thứ tư, của cải và tài sản chỉ có giá trị nhất thời. Đừng lo thu góp của cải đời này, nhưng hãy hướng về những giá trị trường tồn, vĩnh cửu trong nước của Chúa. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 5, từ câu 1 đến câu 6. Hỡi anh em, là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cơ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét. Ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan, và tiếng kêu oan của con gạt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống, vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Này, những người giàu có, bây giờ là lúc anh em phải khóc lóc, kêu than vì tai họa thảm khốc sắp đổ xuống trên anh em. Của cải anh em hư nát, áo quần đẹp đẽ bị mối ăn tơi tả, bạc vàng anh em bị mất giá. Đó là một bằng chứng tố cáo anh em, thiêu hủy thể xác anh em như lửa. Anh em đã tích trữ tiền của trong những ngày cuối cùng. Hãy nghe tiếng kêu than của nông dân bị anh em bóc lột. Tiếng kêu ấy đã thấu đến tai Chúa Toàn Năng. Anh em đã sống những chuỗi ngày hoang lạc xa hoa trên đất, đã nuôi mình mập béo giữa thời kỳ tàn sát. Anh em đã kết án và xử tử người công chính mà họ không chống cự.
Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi. Đưa con bên trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa cho đời con, đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa, được vui sướng trong cánh tay ngài chính cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa, được vui sướng trong cánh tay ngài chính cha toàn năng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.